Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc với tư cách là Chủ tịch Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN năm 2020, nhiều khả năng sẽ có cuộc gặp với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump vào tháng tới, khi Hoa Kỳ và 10 quốc gia ASEAN đang lên kế hoạch tổ chức hội nghị cấp cao đặc biệt vào ngày 14 tháng 3 tại thành phố Las Vegas. Ông Alexander Feldman, Chủ tịch Giám đốc điều hành của Hội đồng Kinh doanh Mỹ ASEAN cho biết trong một bản tin, Việt Nam sẽ lãnh đạo các quốc gia ASEAN trong hội nghị cấp cao đặc biệt Mỹ ASEAN vào giữa tháng 3. Theo bản tin của VOA, các cuộc gặp song phương giữa Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và các nhà lãnh đạo ASEAN cũng đang được lên kế hoạch. Bộ Ngoại giao Việt Nam chưa phản hồi VOA tiếng Việt về việc liệu có cuộc họp song phương nào giữa lãnh đạo Hoa Kỳ và Việt Nam trong thời gian diễn ra hội nghị cấp cao lần này hay không. Trang Nikkei dẫn các nguồn tin ngoại giao cho biết, lãnh đạo năm nước gồm Việt Nam, Lào, Singapore, Campuchia và Thái Lan xác nhận sẽ tham dự hội nghị cấp cao tại Las Vegas. Vào tháng 11 năm ngoái, tại hội nghị cấp cao ASEAN ở Thái Lan, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc nói rằng trên cương vị Chủ tịch nước ASEAN năm 2020, ông khẳng định Việt Nam cam kết ủng hộ và thúc đẩy quan hệ giữa ASEAN và Mỹ. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo hôm 25 tháng 2 cho biết Tổng thống Trump đã mời các nhà lãnh đạo Đông Nam Á đến dự hội nghị cấp cao tại thành phố Las Vegas. Vào năm ngoái, ông Trump không đến dự hội nghị cấp cao ASEAN-Hoa Kỳ tại Thái Lan. Bức thư mời của Tổng thống Trump gửi các nhà lãnh đạo ASEAN mà Cố vấn An ninh Nhà Trắng Robert O'Brien đọc trong cuộc họp hôm 4 tháng 11 năm 2019 ở Thái Lan, nói rằng hội nghị cấp cao đặc biệt sắp tới sẽ là một cơ hội thật tốt để Mỹ và ASEAN mở rộng và tăng cường hợp tác trên các vấn đề có tầm quan trọng to lớn, theo tờ The Diplomat. Trang Nikkei dẫn một nguồn tin cho biết chính quyền của Tổng thống Donald Trump sẽ thảo luận về các dự án phát triển con người trong bối cảnh có tin loan rằng các vấn đề an ninh và Biển Đông cũng sẽ là một trong những chủ đề sẽ được bàn thảo tại hội nghị lần này. Tại cuộc họp đầu tiên năm 2020 của Ủy ban ASEAN ở thủ đô Washington hôm 24 tháng 2, Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ Hà Kim Ngọc và các đại sứ ASEAN khác đã thảo luận việc chuẩn bị cho hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN-Hoa Kỳ tại Las Vegas vào tháng 3 tới. Hôm 26 tháng 2, Đại sứ Đặng Đình Quý, trưởng phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên Hiệp Quốc, tái khẳng định sự ủng hộ mạnh mẽ của Việt Nam đối với việc triển khai Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân. Truyền thông trong nước dẫn lời Đại sứ Quý phát biểu như trên, thể hiện cam kết của Việt Nam trong việc cân bằng cả ba trụ cột không phổ biến vũ khí hạt nhân, giải trừ hạt nhân và sử dụng năng lượng hạt nhân cho mục đích hòa bình. Báo quốc tế hôm 27 tháng 2 trích lời Đại sứ Quý nói, Việt Nam đã tham gia tất cả các nỗ lực của quốc tế về không phổ biến vũ khí hạt nhân, bao gồm các hiệp ước toàn cầu và khu vực, tuân thủ các tiêu chuẩn cao nhất của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế về các biện pháp đảm bảo an toàn và đã thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hôm 26 tháng 2 đã có phiên thảo luận về hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân kỷ niệm 50 năm Hiệp ước được phê chuẩn và có hiệu lực. Việt Nam hiện là ủy viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc nhiệm kỳ năm 2020-2021. Theo trang tin của Liên Hiệp Quốc, tại cuộc thảo luận, Đại sứ Quý kêu gọi các quốc gia có vũ khí hạt nhân hãy ký nghị định thư về Hiệp ước khu vực phi vũ khí hạt nhân Đông Nam Á, còn gọi là Nghị định thư Bangkok. Trước đó, hôm 22 tháng 2, Việt Nam cũng tham dự Hội nghị giải trừ quân bị năm 2020 của Liên Hợp Quốc tại Geneva. Từ trước đến nay, Việt Nam khẳng định lập trường nhất quán và cam kết mạnh mẽ đối với giải trừ quân bị và chống vũ khí hủy diệt hàng loạt, đồng thời nêu rõ quyền của các quốc gia sử dụng các công nghệ, vật liệu liên quan đến hóa học, sinh học và hạt nhân vì mục đích hòa bình. Hiện tại Việt Nam và Nga đang quyết tâm hợp tác trong việc xây dựng Trung tâm Khoa học và Công nghệ hạt nhân ở Việt Nam, cũng như đào tạo cho sinh viên Việt Nam theo học các ngành liên quan đến sử dụng năng lượng nguyên tử và mục đích hòa bình tại Nga, theo Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam. Cũng theo viện này, Nga và Việt Nam thỏa thuận rằng trong trường hợp Việt Nam khởi động lại kế hoạch xây dựng ngành năng lượng nguyên tử quốc gia, thì Nga sẽ được xem xét là đối tác ưu tiên trong lĩnh vực này.
Một nhóm bác sĩ Việt Nam tham gia chữa trị thành công cho cha con người Trung Quốc nhiễm chủng corona mới COVID-19 ở Bệnh viện Chợ Rẫy, nói với VOA tiếng Việt rằng virus gây chết người này không cần visa để vượt qua biên giới, nên việc chia sẻ thông tin giữa các quốc gia là điều hết sức cần thiết. Bác sĩ Nguyễn Vũ Thượng, thay mặt nhóm nghiên cứu của Bệnh viện Chợ Rẫy và Viện Pasteur TP.HCM, nói rằng trong khi tình hình dịch bệnh nguy hiểm diễn ra phức tạp, mức độ ảnh hưởng lên quy mô toàn cầu, thì việc chia sẻ thông tin dữ liệu, đặc biệt là các kiến thức mới về COVID-19 cho thế giới để cập nhật thêm thông tin về tình hình dịch bệnh là cực kỳ cấp thiết. Chính vì lẽ đó, bác sĩ Thượng cho hay, chỉ trong một thời gian ngắn sau khi Việt Nam tháng trước xác nhận 2 ca nhiễm COVID-19 đầu tiên là cha con người Trung Quốc từ Vũ Hán, nhóm của ông đã công bố và cho xuất bản thông tin về quá trình điều trị cho hai bệnh nhân này trên một tạp chí y khoa hàng đầu thế giới của Mỹ. Trong bài viết về việc chủng virus corona mới chuyển từ người sang người ở Việt Nam trên The New England Journal of Medicine, nhóm bác sĩ người Việt viết rằng sự bùng phát và lây lan virus từ Vũ Hán Trung Quốc, vốn từng được gọi là nCoV mà sau này chính thức đổi thành COVID-19, đã trở thành một mối quan ngại y tế toàn cầu. Các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy và Viện Pasteur TP.HCM cho hay rằng bệnh nhân nhiễm COVID-19 đầu tiên ở Việt Nam là một công dân Trung Quốc 65 tuổi, có tiền sử cao huyết áp, tiểu đường loại 2, bệnh tim mạch vành và ung thư phổi. Người đàn ông từ thành phố Vũ Hán này khẳng định với các nhân viên y tế Việt Nam là chưa từng tới chợ bán động vật sống, nơi được coi là xuất phát virus hiện đã làm hàng nghìn người chết trên thế giới. Công dân Trung Quốc này đã cùng vợ tới Việt Nam và gây nhiễm cho người con trai. Gia đình này đã đi tới 4 thành phố khắp Việt Nam trên các phương tiện giao thông khác nhau như máy bay, tàu hỏa và taxi. Nhóm bác sĩ Việt Nam biết hôm 28 tháng 1, nói thêm rằng hai ca bệnh này gây quan ngại về việc truyền nhiễm từ người sang người. Bác sĩ Thượng nói với VOA Việt ngữ rằng nhóm của ông đã rất vui mừng và hạnh phúc khi thông tin về ca bệnh được chia sẻ cho cộng đồng nói chung và các nhà khoa học nói riêng được đăng trên The New England Journal of Medicine. Bác sĩ này cho biết thêm rằng thời điểm khi gửi đăng bài nghiên cứu, COVID-19 vẫn còn chưa được hiểu thấu đáo, nên thông tin của nhóm bác sĩ Việt Nam cung cấp bằng chứng về khả năng lây truyền từ người sang người trong hộ gia đình và thời gian ủ bệnh 3 ngày hoặc có thể ít hơn ở ca bệnh ghi nhận tại Việt Nam. Sự nỗ lực không ngại ngày đêm, làm việc xuyên Tết Nguyên đán, thậm chí bỏ rơi cả gia đình trong những ngày Tết đoàn viên. Tuy nhiên, những nỗ lực không mệt mỏi này đã được đền bù xứng đáng bằng bài viết khoa học giúp phần vào y văn thế giới. Ông nói thêm, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vốn được giao chịu trách nhiệm toàn diện hoạt động của Bộ Y tế sau khi bà Nguyễn Thị Kim Tiến bị bãi chức Bộ trưởng. Hôm 25 tháng 2 thông báo rằng các bác sĩ Việt Nam đã điều trị khỏi cho tất cả 16 người được xác nhận nhiễm COVID-19, trong đó có 2 công dân Trung Quốc. Ông Đam cũng được Cổng Thông tin Chính phủ Việt Nam dẫn lời nói rằng nếu chống dịch COVID-19 như một cuộc chiến thì chúng ta đã thắng trận mở màn nhưng chưa thắng cả cuộc chiến vì tình hình thay đổi rất khó lường. Theo VGP News, Việt Nam từ ngày 13 tháng 2 đến nay không ghi nhận các trường hợp mắc mới và bệnh dịch đang được kiểm soát. Tuy nhiên, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói tại một cuộc họp hôm 27 tháng 2 rằng tình hình dịch ở nhiều nước diễn biến phức tạp nên chúng ta không được chủ quan. Người đứng đầu Chính phủ Việt Nam cũng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo thảo luận với các địa phương để xử lý việc đi học trở lại của các học sinh một cách tốt nhất. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cùng ngày cũng đã lên tiếng sau khi có tin một người đàn ông Hàn Quốc mắc COVID-19 từng đến Việt Nam. Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc đã làm việc với cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc KCDC đề nghị cung cấp thông tin. KCDC cho biết, theo quy định của Điều lệ Y tế Quốc tế, trường hợp này sẽ được trao đổi qua kênh liên lạc chính thức giữa Bộ Y tế Việt Nam và Hàn Quốc. Bộ Ngoại giao cũng đã thông tin đến Bộ Y tế về việc này, bà Hằng nói. Trả lời VOA Việt ngữ, bác sĩ Nguyễn Vũ Thượng cho rằng với sự giao thương đi lại nhanh chóng trên toàn cầu như hiện nay thì COVID-19 không cần visa để vượt qua biên giới. Hiện tại chưa có vaccine và thuốc điều trị đặc hiệu cho virus COVID-19. Việc ngăn chặn chuỗi lây truyền của dịch bệnh này trên bình diện toàn cầu cần phải nắm bắt thông tin về ca bệnh cũng như người tiếp xúc với ca bệnh, chia sẻ thông tin phối hợp giám sát, phòng chống giữa các quốc gia là hết sức cần thiết, ông nói.
Tin tức về chuyện Việt Nam xuất mấy chục tấn khẩu trang ra nước ngoài dường như góp phần lý giải cho nguyên do mặt hàng khẩu trang y tế hiện rất khó tìm mua ở các nhà thuốc Tây như trước đó. Khẩu trang y tế là mặt hàng được khuyến cáo sử dụng để ngăn ngừa dịch virus corona lây lan qua tiếp xúc ở cộng đồng, ông Sang kể.
Ở chung cư nên mình thấy ai đi cũng đeo khẩu trang rồi, cũng không biết họ mua ở đâu, mình cũng không rõ cái đó được. Giá khẩu trang lên rất là nhiều. Thì trước Tết mình ở quê thì mình cũng nghe, rồi mình lên tiệm thuốc ở ngoài quê mình á, thị trấn mình mua thì vẫn có được khẩu trang và mình mang vào Sài Gòn mình xài. Kể cả những cái nước rửa tay mình cũng mua dù 4-5 chai gì đó mình xài, 5-6 hộp thì mình đi trước. Rồi nếu mà thời điểm mình vô Sài Gòn để mình tìm chắc chắn là sẽ không có rồi, chắc chắn luôn.
Nhiều người vẫn còn trữ khẩu trang y tế nên như lời bà Hằng chưa rõ vì sao lại hút hàng.
Là khi mà xuất ra dịch bệnh đó thì em là có bạn bè cho khẩu trang rất là nhiều nên cái việc em cũng chưa đi mua nên em cũng không hình dung được cái việc đó.
Ông Hậu nói rằng nghề tài xế của ông tiếp xúc nhiều người nên rất cần khẩu trang và hiện khó mua quá.
Ở ngay chỗ khu làng đại học của sinh viên á, thì mình đi vòng vòng mấy tiệm thuốc tây đó, cách đây mấy ngày thì không còn tiệm nào còn hết.
Các tiệm thuốc tây, những cửa hàng bán dụng cụ y khoa ở Sài Gòn hiện tại đều không còn hàng khẩu trang y tế để bán với lý do thiếu nguồn cung cấp. Nên mặt hàng này ở vào mùa dịch mỗi lúc thêm căng thẳng. Do nhu cầu sử dụng để ngừa lây lan dịch bệnh trong tiếp xúc cộng đồng, ông Sang chia sẻ về những băn khoăn.
Mình cũng không biết là cái khẩu trang ấy, thật chắc là nó có ngăn được virus hay không. Nhưng mà theo mình biết là nó không thể ngăn ngừa được. Nó chỉ là ngăn ngừa những người bệnh ách xì hay là ho gió ra rồi virus nó ra rồi sẽ những người xung quanh sẽ bị ảnh hưởng thôi. Chứ còn mình cũng không rõ nhiều về cái tác dụng lớn của khẩu trang. Nó có thực sự ngăn ngừa được virus hay không?
Với ông Hậu, ở mùa dịch như vậy mà thiếu hụt khẩu trang y tế thì dễ mất sự tự tin.
Thực ra thì công việc của người ta lấy hàng như dịch vụ này kia hay tiếp xúc nhiều người á, mà không có khẩu trang xài thì thực sự là mình cảm giác là nó hơi e dè khi mà tiếp xúc với người ta. Tại vì mình chạy ráo thì mình cũng đôi khi mình chở khách á, cũng tiếp xúc này kia với người ta. Thì mua không được khẩu trang thì đó là cả một vấn đề. Nếu không thì mình sẽ chuyển ra sang khẩu trang vải mình mua, mình xài. Nhưng mà khẩu trang y tế mình mua không được.
Chuyện thiếu hụt khẩu trang y tế đang tạo nhiều lo lắng về việc liệu có thêm lây lan khi mà học trò sẽ đi học trở lại. Lúc đó nhu cầu sử dụng khẩu trang y tế tăng rất mạnh và người ta hiện vẫn chưa biết sẽ tìm mua ở đâu để có thể ngừa lây lan của dịch bệnh đến từ Trung Quốc này.